Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 26 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ.
Từ tháng 5, khám sức khỏe công nhân từng mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2021 tăng lên mức kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đại sứ Mark Knapper nhận nhiệm vụ quan trọng mới ở Việt Nam. Trao đổi Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trước hết là nhờ vào đường lối đối nội đối ngoại đúng đắn.
Tổng Bí thư hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp ông Emmanuel Macron được bầu lại làm Tổng thống Cộng hòa Pháp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 25 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2022. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.
Để tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không cần thiết, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh khi mắc và sau mắc COVID-19, theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành. Việc khám bệnh chữa bệnh cho người có dấu hiệu, triệu chứng sau khi mắc COVID-19 nói riêng và khám bệnh chữa bệnh nói chung theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, theo các lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các dấu hiệu, triệu chứng thuộc các chuyên khoa, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết.
Năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Để các thí sinh làm quen, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống trước một tuần từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 để học sinh đăng ký dự thi thử. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2018. Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, dự thảo bổ sung quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức bán hàng đa cấp cho người đại diện tại địa phương với hai phương án. Phương án 1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương. Phương án 2, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Sở Công Thương tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất công tiếp tục được các bộ ngành địa phương quan tâm thực hiện. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.625 cơ sở nhà đất, đồng thời đã thực hiện thu hồi 122 cơ sở nhà đất khi thực hiện sắp xếp lại, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý đối với 401 cơ sở nhà đất. Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng yêu cầu một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương, trung ương quản lý phải chấm dứt việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.
Bắt đầu từ tháng 5, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, công nhân, viên chức có dấu hiệu suy giảm sức khỏe do hậu COVID-19. Đây là khẳng định của đại diện Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến có 10.000 người lao động, công nhân, viên chức tham gia chương trình này. Với những công nhân, người lao động có sức khỏe yếu phải điều trị, Công đoàn thành phố có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động, công nhân viên chức nghỉ dưỡng. Chính sách này dùng nguồn từ bảo hiểm xã hội, chương trình kéo dài đến cuối năm.
Sau 2 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp 2 đường băng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức đưa vào khai thác trở lại. Hiện nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng dần, bình quân mỗi ngày hơn 68.000 lượt khách, trong khi việc đóng một đường băng khiến cho tần suất khai thác tại sân bay giảm. Do vậy, việc đưa vào khai thác trở lại đường băng trong dịp này sẽ đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, cũng như mở cửa đón khách quốc tế.
Ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã công bố các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định và 4 cán bộ của trung tâm này về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Theo tài liệu của Công an tỉnh Nam Định, trong 2 năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và đã thanh toán cho công ty này hơn 23 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh làm rõ các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng 1,25 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, số liệu chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy hơn 50% dân số nước này đã được tiêm mũi 3 vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó 86,9% là những người trên 65 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi vaccine tăng cường ở nhóm trẻ hơn là khá thấp, với lần lượt 30,1% và 33,2% ở nhóm trong độ tuổi 20 đến 30. Các loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 đã được chứng tỏ hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus cũng như biến thể Omicron của virus này.
AFP đưa tin các nhà nghiên cứu cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã tăng trở lại trong năm 2021, thiết lập kỷ lục mới trong bối cảnh Nga tăng cường sức mạnh quân sự trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Các chuyên gia nhận định xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục tại các nước châu Âu. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết năm 2021 là năm thứ 7 liên tiếp chi tiêu quân sự gia tăng, đạt 2,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất mà họ từng có.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ nước này sẽ đơn phương ngừng bắn để cho phép người dân rời khỏi nhà máy cán thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ quân đội Nga sẽ rút các đơn vị đến một khoảng cách an toàn để bảo đảm sơ tán người dân. Tất cả dân thường đang mắc kẹt tại nhà máy này có thể rời đi theo bất cứ con đường nào mà họ chọn.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Iran và Ả Rập Xê Út đã tổ chức vòng đàm phán tích cực lần thứ 5 về bình thường hóa quan hệ song phương tại thủ đô Baghdad của Iraq. Vòng đàm phán thứ 5 giữa Ả Rập Xê Út và Tehran đã diễn ra hôm 21 tháng 4 với nhiều tiến triển và dấu hiệu tích cực. Các cuộc đàm phán có liên quan đến việc đưa 40 người hành hương Iran tới thánh địa Mecca trong năm nay.
Cục độc quyền thuốc lá nhà nước Trung Quốc, cơ quan quản lý thuốc lá của Trung Quốc đã công bố dự thảo bộ quy tắc nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất thuốc lá điện tử. Trong bối cảnh nước này siết chặt quản lý ngành sản xuất thuốc lá, chính phủ Trung Quốc cũng sẽ cấm đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử, đồng thời ra soát đầu tư của nước ngoài vào hoạt động sản xuất. Với các quy định mới này, các công ty sản xuất thuốc lá điện tử muốn niêm yết ở thị trường Trung Quốc hoặc ở nước ngoài sẽ phải nộp đơn xin cấp phép.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam tới đây, 60.000 linh vật sao la sẽ được sản xuất để trao tặng cho các đoàn thể thao, vận động viên và bán lẻ phục vụ người hâm mộ. Việc tạo ra một chú linh vật sao la bằng bông được ban tổ chức SEA Games 31 không coi đó chỉ là một món quà tặng cho vận động viên nhận huy chương theo một cách thông thường, mà kèm theo đó là một nhiệm vụ lớn lao hơn. Thú nhồi bông sao la, linh vật của SEA Games 31 được kỳ vọng sẽ giúp cho kỳ đại hội đặc biệt trong lịch sử của thể thao Việt Nam không chỉ tồn tại trong 12 ngày sự kiện mà còn có sức sống bền bỉ trong mọi gia đình, gắn kết các thành viên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài.
Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 cùng với trận chung kết, trận tranh huy chương đồng của môn bóng đá nam đều diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Toàn bộ vé vào xem 4 sự kiện lớn này sẽ thuộc quyền quản lý của ban tổ chức SEA Games 31. Theo đó, ban tổ chức SEA Games 31 đã thông báo không bán vé xem lễ khai mạc và chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các quan khách, người hâm mộ đến sân Mỹ Đình tham dự buổi lễ. Số vé phát hành đều có vị trí thuộc khán đài A của sân vận động Mỹ Đình do toàn bộ khu vực khán đài B đã được dùng để làm sân khấu biểu diễn theo kịch bản của buổi 1.
Nhằm bảo đảm chiều sâu lực lượng trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung tiền vệ Nguyễn Hải Long vào đội tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Hải Long từng là một trong những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022, được đánh giá là mẫu cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến trên sân. Với sự bổ sung Hai Long, quân số U23 Việt Nam đến thời điểm này là 33 cầu thủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng nhiều nơi ở miền Bắc. Dự báo đến 10 giờ ở tất cả các tỉnh thành thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ đều sẽ xuất hiện cảm giác oi bức. Sau đó đến trưa và chiều thì Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Còn với các tỉnh thành khu vực phía Đông như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình, nhiệt độ thấp hơn. Dù chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng cũng khá oi bức với mức nhiệt trưa và chiều phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, vùng nóng được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng hơn xuống tới Quảng Ngãi và một phần của tỉnh Bình Định. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng gay gắt, thậm chí là đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao từ 38 đến 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 17 giờ, tức là kéo dài tới 6 tiếng nên cảm giác rất khó chịu. Vì thế, nếu ra ngoài đường vào khung giờ này, mọi người nên mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo kính và bôi kem chống nắng. Không còn những cơn mưa, mây thì ít, lúc này cả Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đã có nắng mạnh và theo thời gian, cường độ nắng sẽ còn tiếp tục gia tăng hơn nữa, sau đó đạt mức cực đại trong khoảng 11 giờ trưa cho đến 14 giờ chiều. Nhiệt độ vì thế cũng tăng, cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 34 đến 36 độ. Nắng nóng tuy không xuất hiện trên diện rộng nhưng cũng đạt 1/3 diện tích mỗi vùng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.